Đó là qua một đoạn để trở tới bây giờ đoạn kế. Lúc đó ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, nói kệ xong mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Bây giờ Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, giờ ta nhập niết bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa, ta trong đêm nay sẽ nhập niết bàn. Phật bảo ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta đem Phật pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng cái đẳng chánh giác, cũng đem cõi thất bảo tam thiên đại thiên, các cây báo đài báo và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bài các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi, vào cuối đêm liền nhập niết bàn. Như vậy thì tức là bây giờ đây, thấy không? Khi mà ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đã sanh trở lại đó, rồi đến gặp Phật đó, rồi thưa thỉnh tán thán xong, thấy không? Thì Đức Phật ngài tuyên bố ngài vào nửa đêm nay ngài nhập niết bàn, ngài mới phó chúc lại mọi việc cho Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Thì đây quý Phật tử thấy, hỏi Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Thì Phật bảo là ta giờ niết bàn sắp đến. Như vậy là sao? Tức là ở đây á, là khi mà mình cái tâm đã khéo khế hợp với pháp thân rồi á, thì tức là đã kham, mình nhận, mình tự kham, tự tiếp nối cái huệ mạng của Phật, thấy không? Nghĩa là mình đã khế hợp với pháp thân rồi thì đáng để mà tiếp nối cái huệ mạng của Phật không dứt. Thì sao? Thì Phật liền ẩn để cho mình tự mình sống dậy, không? Tức là mình đã khéo để mình có thể khế hợp được với pháp thân rồi, không? Thì Phật kia liền ẩn để cho mình tự mình sống dậy cái của mình. Cho nên ở đây khi mà ngài Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó sanh trở lại đến mà gọi là tán thán Phật, thì đây Phật mới liền bảo giờ ta sắp niết bàn đã đến. Tức ngay giờ phần của ta đã xong rồi, bây giờ của ông đó, ông phải tự sống dậy cái của ông. Thì Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đó mới đem tất cả những sự nghiệp giao phó dặn dò lại. Nghĩa là khi mà đã có người tiếp nhận rồi thì coi như cái việc của mình đã xong, phải không? Thì nhưng mà Phật nhập niết bàn, nhưng mà cái gọi là cái huệ mạng đó nó đâu có dứt, tức là có người tiếp nối rồi thì về cái huệ mạng cũng không có dứt. Dứt á là dứt cái thân này thôi, không? Còn cái huệ mạng tức là cái mạng sống mà bằng trí tuệ đó thì cái đó nó không có dứt, không? Vẫn còn sáng đó thôi. Bây giờ đây á thì thường thường á mình nghĩ Phật á nhập niết bàn cái là coi như là dứt hết, không? Cho nên thường người ta hay có cái nghĩ là Đức Phật ngày tới chẳng hạn như Phật Thích Ca ngày tới 80 tuổi ngày nhập niết bàn, nhập bàn như là tức là Phật chết coi như vậy là cũng là hết, phải không? Nhưng mà cho nên là có nhiều người mà nói rằng tu mà đến giác ngộ là cũng chết như ai là vậy đó, nhưng mà không thấy rằng chết đó là chết cái thân giả là thôi, còn cái huệ mạng kia thì đâu có chết. Nên phải thấy được cái đó. Rồi khi mà Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh đó phó chúc cho Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến rồi á, thì tiếp theo là sao? Tức là lúc đó ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát thấy Phật diệt độ, buồn cảm sầu khổ liếng mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn kiên đàn làm vàng để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi mà lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình bát, tức là bình báo, để xây 84.000 tháp cao 3 thế giới, chưng dọn trang nghiêm thồng các phan lộng theo các linh báo. Bây giờ ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát tự nghĩ rằng: Ta giàu làm việc cúng dường đó lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các vị Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xoa vân vân tất cả đại chúng rằng: Các ông phải một lòng ghi nhớ, tôi nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Nói xong liền ở trước 84.000 tháp đốt cánh tay trăm phước trang nghiêm, mãn 72.000 năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đều làm cho trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc đó các Bồ Tát trời người Atula vân vân thấy ngài không có tay, bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: ngài nhất thiết chúng sanh hiện kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giáo hóa chúng ta mà nay đốt tay thân chẳng đầy đủ. Lúc ấy ngài nhất thiết chúng sanh hiện kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: tôi bỏ hai tay ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí tuệ thuần thục của Bồ Tát cảm nên. Đương lúc đó cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới sáu điệu vang động, trời rưới hoa báo tất cả người trời đặng việc chưa từng có. Như vậy thì kế đây là ngài Bồ Tát chiếu thiết chúng sanh hỷ kiến đó đốt tay để cúng dường Phật. Khi mà đốt tay cúng dường thì những vị ở trong chúng nó thấy ngài không có tay cho nên nó buồn khổ, nói rằng bây giờ ngài Bồ Tát như này thầy của mình mà giáo hóa mình thì đốt tay thì giờ sao đây. Thì ngài liền lập cái thề: tôi bỏ hai cái tay này thì sẽ đặng cái thân vàng của Phật, nếu mà thiệt không dối á thì khiến cho hai tay này hoàn phục như cũ, thề xong thì hai tay trở lại như cũ. Đó là nói lên cái gì? Ở trước á là đốt thân, bây giờ là đốt tay. Cho nên ở đây là ngài ở trước 84.000 cái tháp của Phật á, tức là Phật Niết Bàn, ngài xây 84.000 tháp, sau đó thì ở trước tháp đó đốt tay cúng dường, mà cái tay này ngài gọi cái tay gì? Gọi là cái tay trăm phước trang nghiêm, tức là cái tay đầy đủ trăm phước trang nghiêm tốt đẹp. Thì vậy đó là muốn nói lên đây là xả chấp, tức là xả cái chấp ngã, xả chấp pháp đó, không còn có chỗ để bám. Cái phước cái tay mà tốt đẹp trang nghiêm đó không, nhưng mà cũng xả, chứ không có chấp, để mà mình sống trong cái pháp thân cho được trọn. Nghĩa là muốn sống được trong cái pháp thân cho trọn là phải xả chấp. Tay là nắm là bám, không? Nhưng mà ở đây khi mà đốt tay rồi thì đốt sao, đốt bao lâu mới hết? Đây người nói rằng đốt phải trải qua 8 muôn, tức là trải qua 72.000 năm. Đốt cái tay mà cháy tới 72.000 năm mới xong. Thì quý vị thấy cái tay gì mà nó cháy lâu dữ vậy? Đó là muốn nói lên cái nghĩa không, xả cái chấp ngã chấp pháp này á không. Nói xả thì nói là dễ không, nhưng mà xả không phải xả lần hết, phải không? Nói thì nghe thì dễ, nhưng mà xả không phải xả lần hết, mà phải xả thời gian dài, năm này qua tháng kia, chứ không phải là một hai bữa mà xong. Cho nên ở đây là nó phải trải qua nhiều năm như vậy đó, chứ không phải một lần. Thì như vậy rồi những cái hàng mà gọi là thanh văn á, vô số người được phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những hàng thanh văn thấy như vậy đều nghĩa là phát vô thượng chánh đẳng tâm, vô thượng chánh đẳng chánh giác, trụ trong cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tức là cũng khiến cho những cái hàng thanh văn đó họ phát tâm gọi là bồ đề, không còn nghĩa là bám vào trong cái chỗ và chỗ không tịch của hàng thanh văn. Và thường thanh văn gọi là những người mà thường chấp vào cái không tịch đó, cái lặng lẽ, và giờ đây các ngài đó không chấp đó nữa. Bởi vì thấy rõ chỗ này tuy là không tịch nhưng mà nó thường hiện tất cả mọi sắc thân ở khắp mọi nơi, thấy không? Không tịch lặng lẽ nhưng mà nó hiện thân khắp nơi, thì không có kẹt ở một bên lặng, thì như vậy thì mới đủ những cái diệu dụng được. Nghĩa là chỗ nào đó, bất cứ chỗ nào cũng có ánh sáng của giác ngộ hết. Thì như vậy đó là mới có đầy đủ cái thể và cái dụng. Chứ còn nếu mà chỉ chấp bên lặng không thì chỉ có cái thể thôi, mà thiếu cái dụng. Cho nên ở đây những hàng thanh văn thấy như vậy đó thì đều phát tâm hết. Rồi Bồ Tát trời người thấy ngài không có tay thì liền buồn. Tức là sao lại buồn? Đây là giống như mình, không? Còn sống trong cái tình chấp, không? Bởi tình chấp chưa sạch, cho nên là thấy mất tay, thấy ngài mất tay là sao? Mất tay là sợ không còn chỗ bám, sợ không còn có cái chỗ để được. Bởi vì á, ngài là cái bậc thầy của mình, mà bây giờ mất tay rồi, không? Thì về sợ mất tay thì ngài lấy gì để cho? Đó là ý nghĩa, ngài mất tay rồi thì lấy gì để cho mình đây? Cho nên là trong cái tình chấp đó thấy buồn, ngài không có gì để cho thì mình làm sao mà được? Đó là bởi vì còn trong cái tâm niệm là thấy còn có cho có được, cho nên thấy mất tay là buồn. Chứ còn nếu cái người mà có lanh lợi á, thì khi mà thấy chính ngài Bồ Tát á, ngài mất tay tức là ngài sạch hết hai cái tay để cho thì sao? Thì mình cũng sạch hết cái chỗ được, ngài không có cho thì mình không có được, phải không? Mà nếu mà ngài không có cho mình không có cho được thì chính ngay đó là cái chân thật nó hiện tiền, phải không? Còn mình muốn còn thấy cầu có được, có thấy có cho có được, đó là còn hướng về bên ngoài, chưa thấy được chân thật. Cho nên nếu mà lanh lợi ngay chỗ đó là mình rõ được cái chân thật liền, đâu còn có cái cho bên ngoài. Bây giờ khi mà các ngài đó buồn á, thì ngài Bồ Tát với thiết chúng sanh hỷ kiến đó, ngài liền lập cái thề: tôi bỏ hai tay này sẽ được thân sắc vàng của Phật. Thì khi mà thề xong á, thì hai tay nó hoàn lại như cũ, vậy có mất đi đâu, thấy không? Mình là mình sợ mất, nhưng mà đây có mất đi đâu. Cho nên đây ngài nói rõ ràng nè, bỏ hai cái tay gọi là hai tay phước tướng trang nghiêm đó, tức là đó là chỉ cho cái tướng thanh tịnh. Phước tướng trang nghiêm là cái tướng tịnh, bỏ không có chấp vào cái tướng tịnh đó nữa, không? Thì rồi sẽ được cái thân sắc vàng của Phật, đâu có mất. Nghĩa là bỏ hai cái tay phân biệt, hai tay này hai tay phân biệt chấp trước, phải không? Thì bỏ hai tay rồi thì được hai cái tay, nghĩa là trở lại hoàn phục như cũ, tốt đẹp hơn, không? Tức là hai tay phước đức trí tuệ giống gì khác, thì không có mất đi đâu hết. Mà hai tay này không phải từ bên ngoài mà được, cho nên đây mới nói rằng hai tay tự nhiên hoàn phục. Cái này là cái sẵn nơi mình thôi, không còn phải từ bên ngoài được nữa. Còn cái kia là thấy còn có cho có được. Bởi vậy mà quý vị khỏi phải sợ, mà mình buông hết rồi á thì không còn gì. Buông hết rồi không phải không còn gì, mà chỉ sợ buông không hết thôi. Chỉ sợ buông không hết thôi. Còn bây giờ mình cứ sợ buông hết rồi thì không biết còn gì nữa không? Bởi vậy cho nên cứ bám vào hoài, bám vào hoài, cho nên là vẫn sống trong cái tình chấp của chúng sanh. Còn bây giờ đây á, buông sạch hết rồi á, không? Thì còn lại đó, thì cái đó mới là cái nghĩa là chân thật. Bởi vậy mà có người có khi nghe nói rằng nói mình cái giữa biết vọng mà liền buông đó, không? Vậy thì cứ buông hoài, buông hết á thì thành ra đoạn diệt hay sao, không? Nhưng mà không ngờ á, nghĩa là buông sạch hết rồi á, cho đến cái đoạn diệt đó cũng buông luôn nữa, không? Chứ còn giữ cái ý niệm đoạn diệt đó là buông chưa hết rồi, cái đoạn diệt cũng buông luôn nữa. Thì như vậy á, khi buông sạch hết rồi thì chính cái thể buông đó, thì cái đó là gì, không? Cái mà cái thể buông đó thì nó làm sao buông? Mình buông là buông cái này buông cái kia, phải không? Buông luôn cả cái đoạn diệt, nhưng mà còn cái thể buông đó làm sao buông? Như vậy thì chính như vậy buông hết rồi thì chính cái thể đó nó hiện tiền. Đó gọi là cái hằng tri hằng giác của mình, phải không? Mà ngài chỗ đó ngài Nhị Tổ Huệ Khả gọi là cái đó là cái rõ đàng thường biết đó. Tức là khi mà ngài tâm ngài mà sạch hết mọi cái, coi như giống buông hết. Ngài nói là bây giờ ngài nghĩa là coi dứt sạch hết các duyên, ta buông hết rồi. Nhưng mà Tổ Đạt Ma ngài mới gạn lại, vậy là có đoạn diệt hay không đó? Thì ngài nói là rõ ràng không biết làm sao đoạn diệt. Nhưng vậy là buông hết rồi á, sạch hết rồi thì cái rõ ràng thì biết nó hiện tiền, chứ không phải mất đâu hết, khỏi phải sợ. Cho nên đây khi mà buông được hai tay đó, đốt hai tay rồi thì bây giờ phát nguyện cái gì, tự nhiên hai tay hoàn phục như cũ. Lúc đó thì sao, cõi tam thiên đại thiên sáu điệu nó chấn động. Tất nhiên là những cái vô minh rồi đó, vô minh phiền não nó bị chấn động hết, nó giả tan hết.